phá hủy một loạt đầu máy xe lửa.
Vũ khí hiện đại, trang bị phương tiện hiện đại phục vụ cho chiến tranh cục bộ của Mỹ đang mở rộng trên khắp chiến trường miền Nam là điều mà người Mỹ tự hào và tin tưởng nhất. Mỹ tăng cường bắn phá phong tỏa miền Bắc, triệt phá các đường giao thông chuyên chở vũ khí tiếp diện của quân và dân ta từ đường bộ đến đường biển, đường sông. Trong khi đó, phía Mỹ ngày đêm ngang nhiên vận chuyển vũ khí từ các chiến hạm lên cảng Sài Gòn. Tưởng rằng tạo tình thế đối lập không cân bằng về vũ khí và phương tiện hiện đại, Mỹ sẽ nắm phần thắng. Nhưng có những khi, chiến thắng không hẳn nghiêng về vũ khí hiện đại, mà chiến thắng lại bằng vũ khí con người. Ở ngay trung tâm đầu não Sài Gòn, chiến sĩ biệt động ta gan góc dạng dày, mưu trí dũng cảm đã được thử nghiệm rõ ràng, lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Sau đây là một trận đánh tiêu biểu. Hai chiến sĩ thầm lặng trong đêm tối với những khói thuốc nổ nhỏ, diệt tan 17 đầu máy xe lửa hiện đại nhất của Mỹ ở ga Hòa Hưng đêm 26 rạng 27 tháng 4 năm 1967. Để tăng cường việc chuyên chở quân đội và vũ khí kịp thời nhanh chóng cho mặt trận miền Trung, Mỹ trang bị một loạt xe lửa quân sự có đầu máy diesel loại hiện đại nhất lúc bấy giờ được đưa từ hạm đội 7 của Mỹ lên. Chỉ có một số đầu máy đưa vào chạy, còn nhiều chiếc mới tinh do chưa có đủ toa xe. Tất cả đều nằm ở khu nhà ga Hòa Hưng. Mục tiêu này, Ban Quân báo miền Nam đã nghiên cứu và có trong kế hoạch tiêu diệt. Kế hoạch đánh các đầu xe lửa tại ga Hòa Hưng, tập kích đề bô xe lửa Hòa Hưng bắt đầu được lên phương án. Quách Hải, một người Hoa, ông chủ của một hãng nước mắm và tiệm tạp hóa bán sỉ và lẻ đủ các loại hàng hóa, từ củi gạo đến lu khạp, tương cà, nước mắm. Nhà có chiếc xe tải nhỏ chuyên chở hàng cho mạng Củ Chi, Hóc Môn. Chuyến đi, chuyến về đều có hàng đầy xe. Trên xe ấy chuyển về thành phố thường xuyên có cất giấu vũ khí. Hãng nước mắm, tiệm tạp hóa nhà anh rộng mấy trăm mét vuông ngay đường Âu Cơ, quận 11 là nơi cất giấu vũ khí của lực lượng biệt động thành mà vợ chồng anh đảm trách chuyên chở từ căn cứ về và đào hầm cất giữ. Anh là chiến sĩ biệt động đội 90C. Từ việc trinh sát, vận chuyển vũ khí, cất giấu vũ khí, đánh trận, anh đều tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, không ngại hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ. Đã có thời kỳ địch phát hiện bắt cả hai vợ chồng, anh chị ở trong tù, gia đình thất tán, con nhỏ lưu lạc, nhà cửa và cả hãng nước mắm bị tịch thu. Nhưng anh vẫn bám tổ chức, trung thành với cách mạng đến cùng. Anh Quách Hải vừa được mật báo giao nhiệm vụ, liền tính cách bố trí xe nhận vũ khí từ căn cứ Phú Hòa Đông vào thành. Chuyến xe đầu nhận chuyển giao vũ khí trót lọt. Nhưng dù đã tính toán kỹ giờ nào, trạm nào kiểm soát xét hỏi ra sao, chuyến nào tới trạm, vẫn bị hạch sách và giam xe. Thật gay go khi trên xe một số bó củi trong đó, mỗi bó có dấu khối thuốc nổ 5kg TNT, mất 2 ngày xe nằm ở trạm, nhưng chúng không biết. Quách Hải lo quá, nhưng anh tin rằng không bị lộ. Vì nếu bọn cảnh sát phát hiện ra vũ khí, thì sao chúng dám giữ xe ở trạm? Đúng vậy, giam xe chỉ vì ăn tiền, lần này tay quận phó cảnh sát Tân Bình can thiệp làm ăn, vậy là phải mất khoản tiền khá cho anh ta, rồi việc lo lót đúng chỗ cũng xong cả. Anh đưa xe về đổ hàng ở cửa một nhà căn cứ ở đường Lê Văn Duyệt, tức cách mạng tháng 8 ngày nay, gần khúc Hòa Hưng, thản nhiên bỏ những bó củi to xuống cho quán rồi chạy xe về. Ở đó có người nhận củi cho xuống hầm cất giữ, tại một nhà ngay sát tường ga Hòa Hưng. Căn nhà này cấp trên bố trí cho một chiến sĩ đội 90 mua để cất giấu thiết bị vũ khí. Chiến sĩ này bỏ tiền gia đình ra cho đơn vị mượn và không cần hỏi bao giờ đơn vị mới thanh toán lại. Đây là nơi tập kết vũ khí ngay hôm đánh để chuyển qua tường vào khu bãi xe lửa. Chỉ huy trưởng trận đánh là anh Đoàn Quang Xuân, tức Sáu Phò, cùng các chiến sĩ đội 90C, đơn vị F-100. Cấp trên giao nhiệm vụ trực tiếp đánh chính vào bãi xe cho hai người, anh Nguyễn Đức Thạc, tự Nam Minh, và anh Dũng, tức Ngô Vinh. người được cấp trên lựa chọn cho vào thành thực hiện nhiệm vụ thiết bị vũ khí, chuẩn bị đánh đầu máy xe lửa. Các chiến sĩ này không những thông tư tưởng, nhanh nhẹn, dũng cảm, mà còn phải khỏe, mới mang vác những bao tải thuốc nổ, lại biết cách thiết bị, cách thức bấm nút định giờ, tính toán sao cho nổ liên tiếp, kế tiếp nhau, tính toán giờ giấc cho nổ, thật vô cùng phức tạp. Các lực lượng hỗ trợ, nhà cửa, cơ sở vận chuyển là lực lượng đội 90C, đơn vị F-100 quân khu Sài Gòn đã được giao nhiệm vụ. Hai chiến sĩ Thạc và Dũng đã mấy lần mang đơn xin việc làm vào khu nhà ga, lần thì xin làm công nhân quân giác, lần thì xin làm thợ cơ khí lắp ráp toa xe. Vô ra 5 lần 7 lượt, mỗi lần như thế là một lần ghi nhận quan sát nắm bắt vị trí đầu xe nào đặt ở đâu, bố trí đường lối, sắp xếp trong khu đầu tàu, quy luật lính gác trong ngoài. Vì khu vực xí nghiệp rộng mênh mông, có đầu xe đậu trong mái nhà, có đầu xe đậu ngoài bãi tản mạn khắp nơi, sẽ khó khăn trong việc vận chuyển và bố trí nổ. Trong khu vực còn có những bãi cỏ mà mấy gia đình ở trong đó có nuôi bò thả rông, nên còn phải tính đụng bò là có chuyện dữ. Điều nghiêng đặt ra cả tình huống ban ngày và ban đêm để lường trước khi vào trận sẽ xảy ra. Vì canh phòng cũng khá chặt, chúng đã rút ra những bài học từ trận đánh của ta vào các kho vũ khí, các bãi xe quân sự. Để bảo vệ bãi xe lửa, có một tiểu đoàn dù nằm ở trước cổng canh gác ngày đêm, đèn pha thỉnh thoảng lại quét sáng cả khu vực, nhưng việc tuần tra trong bãi xe vào ban đêm có phần lơ là. Đây là khẽ hở, điều khá thuận lợi cho ta. Chỉ huy quyết định đánh vào đêm 26 rạng 27 tháng 4 năm 1967. Mỗi khối thuốc nổ TNT nặng 5kg đánh một đầu máy xe lửa. Tất cả đã được vận chuyển tới điểm tập kết. Một ngôi nhà ở sát tường khu vực nhà ga và thiết bị kiếp nổ trong đêm hôm trước. Ngay từ tối hôm ấy, hai chiến sĩ vận chuyển lần lượt các bao bố qua tường rào trong đêm tối, đủ 20 khối thuốc nổ trong các bao bố, 5 bao tất cả, mỗi chuyến một bao, hai người vác từng bao vào vị trí. Đèn pha địch thỉnh thoảng lại quét loáng loáng. Qua ánh đèn pha, các anh thấy đàn bò con nằm con đứng ngay trên bãi cỏ. Nếu cứ đi qua, e khi bò thấy người lạ, kêu lên thì lộ mất. Cẩn thận cho chắc chắn, hai người đành vác từng bao đi vòng ra phía xa đàn bò. Vừa nặng và xa, mỗi chuyến lâu mất thêm hơn 10 phút. Vác mấy chuyến liền, vừa vác vừa đi đặt, suốt từ chập tối, vừa vác vừa tránh đèn pha, tránh đàn bò. Đặt xuống, vác lên thắt ruột. Căng lính gác, nhưng sức trai tráng, nhiệm vụ và lòng tin chiến thắng vẫn không thấy mệt, không sợ nguy hiểm. Để tất cả tập trung một chỗ, hai anh thực hiện những động tác bình tĩnh, định hướng phân tới các đầu tàu. Một đầu tàu lấy ra một khối thuốc nổ, gắn kiếp xong kiểm tra kỹ trong ánh đèn pha. Thỉnh thoảng địch quét ngang, vừa núp tránh, vừa định vị trí đầu tàu. Dưới tia đèn pin nhỏ soi nối dây bấm kiếp, rồi leo lên đặt ngay giữa đầu tàu, rồi chuyển sang đầu tàu khác lần lượt. Lần mò trong đêm tối, lầm lũi trong bóng tối, tỉ mỉ mà nhanh nhẹn khẩn trương nhưng rất bình tĩnh. Chỉ có ánh đèn pha thỉnh thoảng quét, vừa né tránh đèn pha, vừa dùng ánh đèn pha ấy để quan sát, di chuyển và đặt mìn, đặt kiếp. Trong suốt 7 đến 8 giờ đồng hồ liền, đặt xong 20 khối thuốc nổ trong 20 đầu tàu. Lính gác có đi tuần tra qua loa mấy lần nhưng không phát hiện ra. Việc khó nhất là bấm kiếp nổ kiếp axit, loại kiếp của Ba Lan mới nhất hiện đại nhất. Khi bóp kiếp cho bể bỏng axit trong ống thủy tinh, axit sẽ chảy từ từ xuống, vòng chân hỏa đức sẽ nổ. Các anh phải tính từ trước. 20 khối thuốc nổ liên tiếp nối nhau, khối nổ đầu tiên nổ, rồi đến khối thứ hai, thứ ba, thứ tư liên tục như thế, phải căng cho kiếp nổ nào nổ sau 5 phút, thời gian cách nhau, kiếp 10 phút, 12 phút, 20 phút, kiếp nửa giờ, cho đến khối cuối cùng. Khi bóp kiếp khối nổ cuối cùng, phải căng thời gian khoảng 15 phút nữa trái đầu tiên sẽ nổ, để hai chiến sĩ rút quân ra khỏi hàng rào. Một bài toán mà người giải đang làm nhiệm vụ mang vác căng thẳng, nguy hiểm, quanh mình trong đêm tối. Tình huống muôn vàn khó khăn thật không phải dễ. Chỉ có những chiến sĩ kiên cường, gan dạ dũng cảm tuyệt vời, trí thông minh, trình độ khoa học quân sự cao, đó chính là vũ khí con người mới làm được những công việc này. Anh Dũng từ chiến khu về cũng chỉ được huấn luyện một lớp, còn anh Nam Minh, tức Nguyễn Đức Thạc, cũng chỉ được học cách sơ sơ. Thế mà lúc lâm trận, cả chỉ huy, cả lính có hai người bảo nhau làm. Hai chiến sĩ gánh vác đương đầu với cả khối lượng công việc, khoa học và nhiệm vụ lớn lao. Phải chăng hai con người này đang làm nhiệm vụ bằng nghị lực phi thường, bằng tinh thần anh dũng gan dạ mà không một lực lượng hiện đại, vũ khí hiện đại khoa học nào có thể thay thế được? 4 giờ khuya, cả khu vực đang ngủ say thì tiếng nổ đầu tiên vang dội chấn động cả vùng, rồi tiếng nổ thứ hai, lại tiếng nổ thứ ba. Người ở gần tưởng đâu máy bay thả bom, nhiều người lại tưởng ta bắn pháo kích tầm xa, chứ có ngờ đâu ta đánh trái nổ tại chỗ. Tiếng nổ kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ mới chấm dứt. Tiểu đoàn dù hoảng loạn bắn bừa vào bãi xe, nhưng thấy có ai đâu mà bắn, đành đứng ngó cảnh nổ giòn liên tiếp và cảnh từng đầu máy xe lửa theo từng tiếng nổ mà tan tành. Ngay sáng hôm ấy, cách mấy tiếng đồng hồ sau, đài BBC đã đưa tin Việt Cộng đánh thiệt hại nặng nề bãi đậu đầu máy xe lửa ngay tại trung tâm Sài Gòn. 17 đầu máy diesel bị phá hủy, một xe cần trục và một xưởng sửa chữa lắp ráp xe lửa tan tành. Hai chiến sĩ ta vượt ra khỏi tường rào trước lúc phát nổ trái đầu tiên 10 phút, lao vào đêm thành phố. Anh Dũng mới ở cứ về vì không thuộc đường thành phố, chạy trong đêm, đi lạc. Anh Nam Minh không thấy đồng đội đâu, phải lao đi tìm kiếm mãi mới thấy ở tận Phú Nhuận. Gặp nhau mừng rỡ, lúc này mới sung sướng ôm nhau vì hoàn thành nhiệm vụ, vì chiến thắng. Trận đánh tuy không lớn, nhưng kết quả lớn thật không lường được. Những đầu máy xe lửa mỗi ngày chuyên chở bao lực lượng quân và vũ khí ra bổ sung cho mặt trận miền Trung, gây bao khó khăn cho quân ta, bao tan tóc đau thương cho đồng bào ta, bây giờ đang nằm tanh bành. Đầu tàu hiện đại nhất trang bị cho quân sự Mỹ đầu tư vào miền Nam Việt Nam, vậy mà bao công lao chuyên chở vào đến Sài Gòn rồi bị quân giải phóng vô hiệu hóa, nằm thành một đống sắt vụn. Mỹ đau quá, đổ tội cho quân lính Ngụy vô tích sự. Ngụy càng cay cú hơn khi miếng ăn đến miệng mà còn mất. Chủ tớ cay đắng như nhau. Cho mãi đến ngày sau giải phóng 1975, có mấy đầu máy hư hỏng một số bộ phận, ta cho sửa chữa bổ sung và còn sử dụng được khá lâu. Có cái còn chạy được đến bây giờ. Ghi nhớ công ơn các chiến sĩ lập chiến công trong trận đánh này, năm 1996 tại đây đã xây dựng bia tưởng niệm trận đánh tan 17 đầu máy xe lửa của các chiến sĩ biệt động Sài Gòn. Tháng 12 năm 2003, ghi theo lời kể của anh Quách Hải và tư liệu.